Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày 14 tháng 3 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày một vài nhận định về lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho các đức giám mục trên toàn thế giới. Sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, diễn đàn tự do, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đích thân giải thích cho các đức giám mục trên toàn thế giới lý do tại sao Ngài đã quyết định rút và tuyệt thông cho các đức giám mục thuộc huynh đoàn Pio X. Trong lá thư được phòng báo chí tòa thánh cho công bố chiều thứ Năm 12 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha ghi nhận sự kiện có một số giám mục và giáo dân đã tỏ ra thông cảm với ước muốn xây dựng sự hiệp nhất nơi người kế vị Thánh Phêrô. Nhưng theo Đức Thánh Cha, cũng không thiếu những người đã tố cáo Đức Giáo Hoàng muốn quay ngược kim đồng hồ đối với công đồng Vatican II, và đã phản đối bằng một cách thế khiến làm tổn thương giáo hội một cách còn sâu đậm hơn. Đức Thánh Cha viết cho các đức giám mục trên toàn thế giới như sau. Do đó, tôi buộc lòng phải có một lời minh định với anh em, để giúp anh em hiểu được những mối quan tâm khiến tôi và những người có thẩm quyền trong tòa thánh đã có quyết định này. Tôi hy vọng làm như thế là để góp phần mang lại bình an cho giáo hội. Đức Thánh Cha cũng giải thích rằng, Ngài không hề biết lập trường của Đức Cha Williamson đối với cuộc sát tế người Do Thái trước khi rút và tuyệt thông cho vị giám mục này. Sự kiện này đã khiến cho cử chỉ nhân từ đối với bốn vị giám mục vốn được truyền chức thành sự nhưng không hợp luật này, bỗng nhiên trở thành một điều hoàn toàn khác hẳn. Người ta xem đó như một sự khước từ hòa giải giữa tín hữu Kitô và người Do Thái. Trong lá thư gửi các đức giám mục trên toàn thế giới, Đức Thánh Cha cũng nói rằng cử chỉ hòa giải với một cộng đồng đang ly khai với giáo hội lại bị xem như một bước thụt lùi trong tiến trình hòa giải giữa các tín hữu Kitô và người Do Thái vốn đã mở ra kể từ thời công đồng. Đức Thánh Cha khẳng định đây là công cuộc mà với tư cách là một nhà thần học, tôi đã từng đeo đuổi và ủng hộ ngay từ đầu. Đề cập đến vấn đề truyền thông ngay trong giáo triều, với tất cả khiêm tốn và thành thật, Đức Thánh Cha viết, tôi đã học được bài học rằng, trong tương lai, tòa thánh cần phải chú ý nhiều hơn đến nguồn tin này. Ngài có ý nói đến việc sử dụng nguồn thông tin trên mạng lưới thông tin toàn cầu. Nhìn nhận những thiếu sót của mình, Đức Thánh Cha cũng nói lên tất cả sự đau buồn của Ngài trước sự kiện có những người công giáo, mặc dù nắm bắt được tình hình, đã cho rằng họ phải công khai đả kích Ngài. Chính vì lý do này mà Đức Thánh Cha viết, tôi lại càng phải cảm ơn các anh em Do Thái hơn, vì họ đã mau chóng giúp làm sáng tỏ những ngộ nhận và tái lập bầu khí thân hữu và tin tưởng vốn đã có trong suốt thời giáo hoàng của tôi, và nhờ ơn Chúa, vẫn tiếp tục. Đức Thánh Cha cũng ghi nhận một sai lầm khác mà Ngài lấy làm hối tiếc sâu xa, đó là đã không giải thích đầy đủ và xác nhận những giới hạn của sắc lệnh rút và tuyệt thông được ban hành ngày 21 tháng Giêng vừa qua. Ngài nói rõ, và tuyệt thông chỉ có giá trị đối với cá nhân, chứ không phải đối với các tổ chức. Nhưng Ngài giải thích rằng, huynh đoàn Pio X không hề có một quy chế nào trong giáo hội, nghĩa là vẫn không hiệp thông với giáo hội. Nói cách khác, theo Đức Thánh Cha, bao lâu các vấn đề giáo thuyết chưa được làm sáng tỏ, thì huynh đoàn này không có quy chế trong giáo hội. Và như vậy, các thừa tác viên của huynh đoàn không được phép thi hành bất cứ tác vụ nào trong giáo hội. Trong lá thư gửi các đức giám mục trên toàn thế giới, Đức Thánh Cha cũng cho biết Ngài đã quyết định sáp nhập ủy ban Ecclesia Dei, tức ủy ban đặc trách về huynh đoàn Pio X, vào Bộ Giáo lý Đức tin. Kết thúc lá thư, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, trong huynh đoàn Pio X, có những thành phần kiêu ngạo, quá khích, một chiều. Nhưng theo Đức Thánh Cha, cũng không thiếu những người rất cởi mở. Giáo hội không thể không tỏ ra quảng đại đối với những người như thế. Ngài kêu gọi sự khoan nhượng như chính Ngài vẫn luôn có đối với họ. Cũng tin Vatican. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho hiệp nhất và hòa bình giữa các tín hữu Kitô và người Do Thái. Trưa thứ năm 12 tháng 3 vừa qua, trong buổi tiếp kiến dành cho một phái đoàn có Tòa Đại Giáo trưởng Israel và Ủy ban Tòa Thánh đặc trách về các mối quan hệ với người Do Thái, Đức Thánh Cha đã nói đến tầm quan trọng của cuộc đối thoại giữa các tôn giáo. Nói lời với phái đoàn hỗn hợp Do Thái và Tòa Thánh, trước hết Đức Thánh Cha nhắc lại tầm quan trọng của cuộc đối thoại mà Ủy ban hỗn hợp đã khởi sự từ năm 2000 sau chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Kể từ đó, theo Đức Thánh Cha, không những tình thân hữu giữa Ủy ban Tòa Thánh đặc trách về đối thoại với người Do Thái và Tòa Giáo trưởng Do Thái tại Israel đã gia tăng, mà hai bên còn có thể suy tư về những vấn đề quan trọng trong truyền thống Do Thái và Kitô giáo. Trong bảy cuộc gặp gỡ liên tục giữa Tòa Giáo trưởng Do Thái và Ủy ban của Tòa Thánh, hai nhóm đã thảo luận về nhiều mối quan tâm của nhau, như sự thánh thiêng của sự sống con người, những giá trị của gia đình, công bình xã hội và đạo đức, tầm quan trọng của lời Chúa đối với xã hội và công cuộc giáo dục, mối quan hệ giữa giáo quyền và chính quyền, cũng như tự do tôn giáo và lương tâm. Đề cập đến chuyến viếng thăm thánh địa sắp tới của Ngài, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài muốn nhân cơ hội này cầu nguyện một cách đặc biệt cho món quà vô giá của hiệp nhất và hòa bình trong vùng, cũng như trong gia đình nhân loại. Kết thúc bài nói chuyện với phái đoàn của Tòa Giáo trưởng Israel và Ủy ban Tòa Thánh đặc trách về các mối quan hệ với Do Thái giáo, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng rằng chuyến viếng thăm thánh địa của Ngài sẽ giúp đào sâu cuộc đối thoại của giáo hội với dân tộc Do Thái, để người Do Thái, các tín hữu Kitô và cả người Hồi giáo có thể sống chung hòa bình và hài hòa với nhau tại thánh địa. Tin Geneva. Huynh đoàn Pio X cảm ơn Đức Thánh Cha về lá thư giải thích của Ngài. Hôm thứ Năm vừa qua, người lãnh đạo của huynh đoàn Pio X là Đức Cha Bernafeli đã hết lòng cảm ơn Đức Thánh Cha về lá thư gửi cho các đức giám mục trên toàn thế giới. Trong đó, Ngài đã giải thích lý do tại sao Ngài quyết định rút và tuyệt thông cho bốn vị giám mục thủ cựu. Trong một sứ điệp được cho công bố trên mạng lưới của huynh đoàn, Đức Cha Phê Lê nói rằng giáo hội đang trải qua một cuộc khủng hoảng lớn, chỉ có thể giải quyết được bằng một cuộc trở về toàn diện với đức tin tinh rồng mà thôi. Thủ lãnh của huynh đoàn Pio X cũng bày tỏ với Đức Thánh Cha quyết tâm muốn thảo luận với Tòa Thánh những vấn đề giáo thuyết được đề ra trong sắc lệnh rút vả tuyệt thông. Kết thúc sứ điệp, Đức Cha Phê Lê bảo đảm với Đức Thánh Cha về lời cầu nguyện của huynh đoàn, để Ngài đứng vững trong đức tin và củng cố anh em mình. Tin Istanbul. Giáo hội chính thống chuẩn bị Thượng Hội đồng Toàn Chính thống. Thượng phụ chính thống Constantinople, Đức Thượng phụ Đại Kết Bartholomew Đệ Nhất, đã gửi thư đến tất cả các vị lãnh đạo của các giáo hội chính thống trên toàn thế giới, để mời tham dự hai phiên họp trù bị cho Thượng Hội đồng Toàn Chính thống vào tháng 6 và tháng 12 năm nay. Quyết định triệu tập Thượng Hội đồng Toàn Chính thống đã được các vị lãnh đạo của các giáo hội chính thống đưa ra trong cuộc gặp gỡ tại Constantinople vào tháng 10 năm vừa qua. Trong cuộc gặp gỡ này, người ta ghi nhận sự có mặt đặc biệt của Đức Cố Thượng phụ Alexis Đệ Nhị, Thượng phụ Moscow và toàn nước Nga. Thượng Hội đồng Toàn Chính thống có mục đích duyệt lại toàn bộ các vấn đề đã chồng chất từ hàng bao thế kỷ qua trong các giáo hội chính thống. Cải thiện các mối quan hệ giữa các giáo hội này và đẩy mạnh cuộc đối thoại với giáo hội công giáo. Cuộc ly giáo diễn ra vào năm 1054 giữa giáo hội công giáo và các giáo hội chính thống đã để lại những hậu quả trầm trọng cho giáo hội phổ quát, cũng như gây hại cho chính các giáo hội chính thống. Trong quá khứ gần đây, vào năm 1901, Đức Thượng Phụ Hoắc Kim Đệ Tam đã đưa ra sáng kiến triệu tập Thượng Hội đồng Toàn Chính Thống. Vị Thượng Phụ này muốn xoa dịu những căng thẳng giữa các vị Thượng Phụ đứng đầu các giáo hội chính thống, và tin tưởng rằng chỉ có một giáo hội chính thống duy nhất mới có thể giúp đương đầu với những thách đố của thời đại. Tuy nhiên, sáng kiến của Đức Thượng Phụ Hoắc Kim đã không thành công. Sau nhiều thất bại, vào năm 1961, với sự thúc đẩy của Đức Thượng Phụ Athenagoras, một hội nghị toàn chính thống đã được tổ chức tại thành phố Rhodes để chuẩn bị cho một thượng hội đồng chính thống. Nhưng hội nghị đã gặp nhiều cản trở vì các giáo hội địa phương không hiểu rõ được mục đích của thượng hội đồng. Tin Washington. Mặc dù tỷ lệ công giáo tại Hoa Kỳ sụt giảm, nhưng công giáo vẫn là giáo hội có số đông tín hữu nhất tại nước này. Kết quả của một cuộc thăm dò mới đây cho thấy tỷ lệ của những người Mỹ tự nhận là công giáo đã sụt giảm, nhưng công giáo vẫn là giáo hội có đông tín hữu nhất tại Hoa Kỳ. Cuộc thăm dò do trường thần học Hartford, bang Connecticut thực hiện, cũng nói rằng tỷ lệ người công giáo nói tiếng Tây Ban Nha tại Hoa Kỳ gia tăng. Trong khi đó, càng ngày lại càng có nhiều người Mỹ tuyên bố không thuộc tôn giáo nào. Theo kết quả cuộc thăm dò, dân số Kitô giáo gia tăng đáng kể nhất nơi những người chỉ tự nhận mình là Kitô hữu, Tin Lành, hay những người không thuộc giáo hội Kitô nào. Ông Stephen Schneck, giám đốc Viện Chu kỳ Sự sống thuộc Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở Washington, nói với hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS rằng, điều gây ngạc nhiên nhất chính là con số những người tự nhận không thuộc tôn giáo nào ngày càng gia tăng, nhất là nơi giới trẻ. Cũng liên quan đến tình trạng giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ, mới đây, Đức Hồng Y Tổng Giám mục New York cho rằng, việc phong chức linh mục cho người có gia đình là điều có thể thực hiện được. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền thanh, Đức Hồng Y Edward Egan, nguyên Tổng Giám mục New York, khẳng định rằng, thảo luận về vấn đề phong chức linh mục cho người có gia đình là một điều chính đáng. Khi được hỏi về luật độc thân linh mục, Đức Hồng Y Egan cho biết, đây là vấn đề mà các đức giám mục Hoa Kỳ sẽ đưa ra thảo luận. Ngài ghi nhận rằng các linh mục trong các giáo hội Đông Phương được phép lập gia đình mà không gặp bất cứ vấn đề nào. Tin Hồng Kông. Đức Tân Giám mục Chính tòa Hồng Kông tuyên bố rằng đường lối của giáo hội tại Hồng Kông đối với giáo hội tại Đại Lục sẽ không thay đổi. Được biết, Đức Hồng Y Joseph Zheng Ji-kun sẽ chính thức từ chức giám mục Hồng Kông vào ngày 12 tháng 4 tới đây. Đức cha John Tong Hong, hiện đang giữ chức giám mục phó, sẽ lên thay thế Đức Hồng Y Zen. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Á Châu UK News hôm 11 tháng 3 vừa qua, Đức cha Tong cho biết Đức Thánh Cha đã khuyến khích Ngài đối thoại và liên lạc với giáo hội tại lục địa. Tuy nhiên, Đức cha Tong khẳng định, chúng tôi sẽ không đối thoại với Hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa. Trích dẫn lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho giáo hội tại Trung Quốc vào tháng 6 năm 2007, Đức Giám mục Phó Hồng Kông nói rõ ràng rằng, một tổ chức bị nhà nước điều động như thế không phù hợp với giáo lý Công giáo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày một vài nhận định về lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho các đức giám mục trên toàn thế giới. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, lá thư của Đức Thánh Cha thẳng thắn, có tính cách cá nhân và xuất phát từ trái tim. Đó là nhận định của ký giả John Davis của hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS về lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho các đức giám mục trên toàn thế giới để giải thích lý do tại sao Ngài đã quyết định rút lại vả tuyệt thông cho 4 vị giám mục thủ cựu thuộc huynh đoàn Pio X. Ký giả Davis ghi nhận 4 điểm son trong lá thư của Đức Thánh Cha. Trước hết, một cách đơn thành, Đức Thánh Cha nhìn nhận những sai lầm trong cách thế mà Ngài và các viên chức trong giáo triều đã thực hiện tiến trình hòa giải với các vị giám mục của huynh đoàn Pio X. Một cách đặc biệt, Đức Thánh Cha nói rằng, lẽ ra, Ngài và giáo triều đã phải sử dụng mạng lưới Internet để biết điều mà hàng triệu người khác đã biết. Đó là việc Đức Cha Williamson, một trong 4 vị được rút và tuyệt thông, đã từng phủ nhận trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái. Điểm thứ hai, Đức Thánh Cha cho biết, là Ngài cảm thấy đau đớn biết chừng nào, khi bị một số người tố cáo là quay lưng lại với công đồng Vatican II và khước từ cuộc đối thoại Công giáo và Do Thái. Ngài còn nói rằng, có một số người Công giáo tấn công Ngài với một sự thù nghịch công khai. Điều này cho thấy rằng, ngay cả một vị giáo hoàng đang ở một vị thế đơn độc, Ngài vẫn là một người luôn quan tâm đến những phản ứng của các tín hữu. Điểm nổi bật thứ ba trong lá thư của Đức Thánh Cha là Ngài đã quyết định sáp nhập Ủy ban Giáo hoàng Ecclesia Dei vào Bộ Giáo lý Đức tin. Ủy ban này đã được ủy thác cho việc liên lạc với huynh đoàn Pio X. Khi đặt ủy ban này dưới sự giám sát của Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Thánh Cha muốn giới hạn những sáng kiến của ủy ban này trong việc tìm kiếm những thỏa thuận với huynh đoàn Pio X, và đồng thời đặt nặng vấn đề giáo thuyết trong việc thương thảo với huynh đoàn này. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mạnh mẽ bên vực những nỗ lực xích lại gần với giáo hội của huynh đoàn Pio X. Ngài xem trách vụ của Ngài là phải bảo toàn sự hiệp nhất để chứng từ của tin mừng luôn đáng tin. Mượn lời Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha cảnh cáo về những chia rẽ và sâu xé trong lòng giáo hội. Lá thư dài 2.500 chữ của Đức Thánh Cha có giọng điệu cá nhân và trực tiếp. Nó chứng tỏ kỹ năng thông truyền tài tình của Ngài mỗi khi Ngài đặt bút viết về bất cứ vấn đề nào. Việc Ngài nhìn nhận những sai lầm của Ngài trong lĩnh vực thông tin và sự thiếu hiểu biết của Tòa Thánh về mạng lưới thông tin toàn cầu là một cử chỉ chưa từng có trong lịch sử giáo hội. Với tất cả khiêm tốn, Đức Thánh Cha viết, tôi đã học được bài học là, trong tương lai, Tòa Thánh sẽ chú ý nhiều hơn đến nguồn thông tin này. Với sự trùng hợp ngẫu nhiên, lá thư của Đức Thánh Cha đã được cho công bố vào giữa lúc Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội đang tổ chức một cuộc hội thảo với chủ đề Giáo hội và các phương tiện truyền thông mới. Hội đồng này sẽ đưa ra quyết định liệu có nên soạn thảo một văn kiện về việc cổ võ giáo hội sử dụng các phương tiện truyền thông mới không? Theo nhiều quan sát viên, việc Đức Thánh Cha sáp nhập Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei vào Bộ Giáo lý Đức tin cho thấy Ngài không hài lòng về cung cách xử lý của Đức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos, Chủ tịch Ủy ban, trong việc điều đình với huynh đoàn Pio X. Vị Hồng Y này sẽ tròn 80 tuổi vào tháng 7 tới đây. Rất có thể Ngài sẽ rời bỏ chức vụ này. Nhiều viên chức Tòa Thánh nói rằng, lẽ ra vị Hồng Y này đã phải cung cấp đầy đủ thông tin cho Đức Thánh Cha về Đức Cha Williamson trước khi Ngài tiến hành việc rút vả tuyệt thông. Thật ra có một lý do sâu xa hơn khiến Đức Thánh Cha đã phải đau lòng. Kể từ khi Ngài ký sắc lệnh rút lại vả tuyệt thông, bề trên của huynh đoàn Pio X là Đức Cha Bernafelli không ngừng nhấn mạnh rằng huynh đoàn chưa sẵn sàng để chấp nhận một số giáo huấn của công đồng Vatican II. Thật vậy, vị giám mục thủ cựu này tuyên bố rằng việc rút và tuyệt thông chỉ mới là khởi đầu của một cuộc chiến về công đồng Vatican II. Một cuộc chiến mà Đức Thánh Cha không hề muốn có. Sự kiện này cho thấy có lẽ Đức Thánh Cha đã không được chuẩn bị để đối phó với thái độ cương quyết của huynh đoàn Pio X về một số điểm giáo thuyết. Đặc ủy ban Ecclesia Dei dưới sự kiểm soát của Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Thánh Cha cũng muốn rằng các cơ quan giáo triều khác cũng sẽ được tham khảo về những nỗ lực hòa giải trong tương lai. Với quyết định này, Đức Thánh Cha muốn đáp ứng yêu cầu của Đức Hồng Y Walter Kasper, người đặc trách về cuộc đối thoại với người Công giáo. Vị Hồng Y này than phiền rằng, hội đồng do Ngài đứng đầu không hề được tham khảo ý kiến về những nhượng bộ dành cho huynh đoàn Pio X. Lên tiếng xin lỗi về những sai lầm của mình, nhưng vẫn cương quyết xây dựng sự hiệp nhất giáo hội và bày tỏ lòng nhân từ với những người lầm lạc. Đó là nét nổi bật trong dung mạo của Đức Thánh Cha, được thể hiện qua lá thư gửi cho các đức giám mục trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha nói rằng, giáo hội cần phải tự cho phép mình tỏ ra quảng đại, có thể bỏ qua một số lầm lỗi và làm mọi cố gắng để mở ra những viễn ảnh rộng lớn hơn, hầu thăng tiến sự hiệp nhất. Đây chắc chắn sẽ là những lời thường được trích dẫn trong tương lai. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện tử tế với Mai Hương. Khi Đức Giáo Hoàng nhìn nhận những sai lầm của mình. Đây là đề tài của Chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Trong năm Thánh 2000, Đức Cố Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đã làm điều mà Ngài gọi là thanh tẩy ký ức. Khi lên tiếng xin lỗi vì những hành động sai trái của con cái giáo hội trong suốt dòng lịch sử của mình. Đây là một cử chỉ đáng ghi nhớ, bởi vì trong lịch sử giáo hội, chưa từng có vị giáo hoàng nào đã đại diện cho giáo hội để lên tiếng xin lỗi vì những lỗi phạm của con cái mình. Hành động của Đức John Paul Đệ Nhị đáng ghi nhớ và ca ngợi. Tuy nhiên, nếu vị giáo hoàng này có lên tiếng xin lỗi, thì lỗi phạm đó không phải là của riêng Ngài, mà là của một tập thể. Mới đây, Đức Đương Kim Giáo Hoàng đã làm cho thế giới ngạc nhiên hơn khi Ngài lên tiếng nhìn nhận những sai lầm của chính cá nhân mình. Lá thư mà Đức Thánh Cha đã gửi cho tất cả các đức giám mục trên toàn thế giới để giải thích lý do tại sao Ngài đã quyết định rút vạ tuyệt thông cho 4 vị giám mục thủ cựu ngày 21 tháng Giêng vừa qua, chứa đựng nhiều điểm cần được mang ra nghiên cứu và học tập. Nhưng gây chú ý nhất hẳn phải là sự kiện Ngài đã công khai nhìn nhận những sai lầm của Ngài và của giáo triều Roma trong việc tiến hành thực thi hòa giải với huynh đoàn Pio X. Đặc biệt, Ngài nhìn nhận những thiếu sót của Ngài và giáo triều trong việc sử dụng nguồn thông tin mới của thời đại là mạng lưới thông tin toàn cầu. Một cách đơn thành, Ngài biết rằng, chuyện mà hàng triệu người trên thế giới đã biết, thì Ngài và giáo triều không được biết. Đó là chuyện Đức Cha Williamson đã từng tuyên bố trên một đài truyền hình Thụy Điển rằng, Đức Quốc xã không hề sử dụng hơi ngạt để tiêu diệt người Do Thái, và con số nạn nhân Đức Quốc xã không quá 200,000 to 300,000 người. Một cách khiêm tốn, Đức Thánh Cha nhìn nhận thiếu sót của mình và nói rằng bài học mà Ngài rút ra được là trong tương lai, Tòa Thánh sẽ quan tâm hơn đến nguồn thông tin mới này, tức hệ thống thông tin toàn cầu. Một vị giáo hoàng lên tiếng nhìn nhận những sai lầm của mình. Đây là sự kiện chưa từng xảy ra trong lịch sử giáo hội. không phải là một siêu sao như vị tiền nhiệm của ngài là Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Đức Benedicto là vị giáo hoàng luôn tạo ra ngạc nhiên bằng cách xử sự nhân ái, tử tế, hiền hậu và khiêm tốn của ngài. Cho đến năm 1978, trước khi Đức Gioan Phaolô đệ nhị được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ, không ai nghĩ rằng một vị giáo hoàng có thể mang lời Chúa đi khắp thế giới bằng 104 chuyến tông du, hoặc có thể quy tụ những đám đông đến trên 3 triệu người. Đức Gioan Phaolô đệ nhị quả là một siêu sao. Ai cũng lo ngại cho người sẽ kế vị ngài. Đáng lo ngại hơn nữa bởi vì Đức Benedicto, người kế vị ngài, không phải là một người của đám đông. Mặc dù được Đức Gioan Phaolô đệ nhị trao phó cho trọng trách nặng nề nhất trong giáo triều Roma là bảo vệ kho tàng đức tin, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger vẫn sống một cách âm thầm giữa kinh thành muôn thuở. Năm 1996, ngài đã làm đơn lên Đức Gioan Phaolô đệ nhị để xin được trở về Đức và dạy học trong một đại học nào đó. Nhưng đơn xin của ngài đã bị bác. Năm 2002, ở tuổi 75, ngài nghĩ chắc chắn sẽ được Đức Gioan Phaolô đệ nhị cho phép trở về quê hương để nghỉ hưu. Nhưng một lần nữa, ngài vẫn bị giữ lại ở Roma và sẽ không bao giờ được trở về sống ở quê hương nữa. Ngày 19 tháng 4 năm 2005, khi được bầu làm vị giáo hoàng thứ 265 của Giáo hội Công giáo, ngài đã vĩnh viễn chôn chặt những năm tháng còn lại trong Điện Vatican. Là một nhà thần học nổi tiếng, nhưng rất ngại xuất hiện công khai, ngài tự nhận mình chỉ là một người thợ khiêm tốn trong vườn nho của Chúa. Đối với thế giới bên ngoài, vị giáo hoàng đã từng là một thần học gia có thế giá nhất trong giáo hội, và đã từng đứng đầu bộ giáo lý đức tin, hẳn sẽ tạo được tức khắc một dấu ấn trên thế giới. Nhưng trái với tầm cỡ của vị tiền nhiệm của ngài, Đức Benedicto vẫn mãi mãi là một con người đơn độc, chỉ có một số nhỏ cố vấn xung quanh. Trong khi Đức Gioan Phaolô đệ nhị có thói quen tiếp vô số khách mời trong thánh lễ sáng, trong các buổi điểm tâm, ăn trưa và ăn tối, thì Đức Đương Kim chỉ tiếp một số cố vấn riêng của ngài mà thôi. Tuy nhiên, cho dẫu không là một siêu sao trên các phương tiện truyền thông hay đám đông như vị tiền nhiệm của ngài, Đức Benedicto vẫn tạo được một dấu ấn mạnh mẽ trên thế giới qua cung cách riêng của ngài. Năm 2006, trong một bài diễn văn đọc tại Đại học Regensburg, Đức, ngài đã làm cho cả thế giới Hồi giáo phẫn nộ khi đòi hỏi phải có sự tương quan hài hòa giữa niềm tin và lý trí. Dù vậy, như nhận xét của linh mục Federico Lombardi, phát ngôn viên của tòa thánh, bài diễn văn đã giúp cho cuộc đối thoại giữa Hồi giáo và Kitô giáo làm thêm một bước tiến xa hơn khi 138 học giả Hồi giáo đồng ký tên vào một lá thư gửi cho các nhà lãnh đạo Kitô giáo để kêu gọi tìm kiếm những điểm tương đồng giữa hai bên. Âm thầm, kín đáo, cương quyết, nhưng Đức Benedicto vẫn luôn để lộ một tâm hồn từ tốn và nhân ái. Ngài không ngừng khẳng định rằng, quyết định rút lại vạ tuyệt thông cho 4 vị giám mục thử cựu là thể hiện của tấm lòng nhân ái của giáo hội đối với con cái mình. Trong lá thư gửi cho các đức giám mục trên toàn thế giới, ngài nhìn nhận rằng, trong huynh đoàn Pio X, có nhiều người kiêu căng, thiển cận một chiều. Nhưng Đức Thánh Cha nói rằng, trong huynh đoàn này cũng không thiếu những con người cởi mở. Ngài nêu lên câu hỏi, phải chăng giáo hội không được cho phép mình tỏ ra quảng đại với con cái của mình? Trích dẫn thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Galata, đoạn 5, từ câu 13 đến câu 15, mà Ngài đã có dịp phân tách khi viếng thăm chủng viện Roma mới đây. Đức Thánh Cha kêu gọi, đừng cắn xé nhau ngay trong giáo hội. đối thoại, mà vẫn tôn trọng những khác biệt. Xây dựng sự hiệp nhất giáo hội, khoan nhượng và tha thứ. Khiêm tốn nhìn nhận những sai lầm của mình. Đức Thánh Cha Benedicto quả thực đã cho chúng ta thấy được dung mạo đích thực của một vị mục tử nhân lành. Và đó cũng phải là cung cách mà người môn đệ của Chúa Kitô phải có trong quan hệ với mọi người. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần 1 của bài viết Từ Vatican II, nghĩ về quà tặng và gánh nặng của tác giả Xuân Thái. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Không ai muốn trở thành gánh nặng, vì gánh nặng luôn đồng nghĩa với vất vả, mệt mỏi và cả những thao thức băn khoăn. Hai người dù yêu nhau tha thiết, ngay cả khi đã là vợ chồng, thì lúc này hoặc nơi nọ họ vẫn có thể trở thành gánh nặng cho nhau. Lẽ thường tình là vậy, đó là quy luật đời sống, ai cũng muốn nhận được quà tặng. Nhưng đôi khi lại tự biến mình thành gánh nặng của chính mình, rồi chất lên vai của kẻ khác mà không tự biết. Trong một gia đình, con cái thường là những quà tặng tuyệt vời của Thiên Chúa dành cho các bậc cha mẹ, và cha mẹ luôn là các ân phúc quý báu dành cho những người con. Tuy nhiên, vẫn không hiếm những trường hợp các thành viên trong nhà đã trở thành gánh nặng của nhau, và vì vẫn là những con người nên gia đình giáo hội của Chúa cũng không có biệt lệ. Những điều này, các đấng bậc trách nhiệm của giáo hội đã nhiều lần chỉ rõ. Công đồng Vatican II đã mang lại nhiều sức sống mới cho giáo hội, rất tích cực và sinh động, cách riêng về phía người giáo dân. Trong giáo xứ, người giáo dân cộng tác với cha xứ trong hầu hết mọi sinh hoạt, từ tổ chức điều hành đến huấn luyện giáo dục và phụng vụ. Họ đều có mặt trong hội đồng giáo xứ, ban hành giáo, giáo lý viên, ca đoàn, v.v. Trong các hội đoàn như Lê Rô, giới hiền mẫu, giới gia trưởng, người giáo dân giúp đỡ nhau, nâng cao trình độ cho nhau, cùng nhau làm nhiều việc mục vụ trong xứ, thăm viếng an ủi người cô đơn đau ốm, gặp gỡ người ngoại, nâng đỡ kẻ khô khan rối rắm, giúp đỡ người nhập cư. Một số giáo dân còn tham gia những công việc mà trước đây chỉ có hàng giáo sĩ mới có khả năng như chú dạy thánh kinh, dạy triết và thần học, nghiên cứu tôn giáo, cộng tác vào việc đào tạo chủng sinh, tu sĩ. Sau công đồng chung Vatican II, ai cũng thấy rõ nhiều nỗ lực và những đổi thay rất đáng kể trong gia đình giáo hội. Tuy nhiên, so với những đòi hỏi và kêu gọi của công đồng Vatican II, thì vẫn còn đó một khoảng cách không nhỏ. Khoảng cách ấy đã biến người giáo dân và giáo sĩ thành những gánh nặng. Gánh nặng của chính mình và gánh nặng cho người khác. Thực thế, ngay ở trang đầu của bộ Kinh Thánh, lời của Thánh Geronimo đã được trích dẫn như một điều cần phải được nhấn mạnh. Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Giê-xu. Dù vậy, thực tế đã chỉ ra rằng, người tín hữu Công giáo là người ít đọc Thánh Kinh nhất so với các hệ phái cùng tôn thờ Chúa Giê-xu. Ít đọc đến mức thậm chí có nhiều giáo dân không biết cách tìm đúng địa chỉ các câu hoặc các chương của bộ Kinh Thánh. Mặt khác nữa, phần lớn các giáo dân cảm thấy không có nhu cầu phải đọc Thánh Kinh, đa số đều tự hài lòng và lấy làm an tâm thỏa mãn vì đã có những câu lời Chúa, đang khi các câu lời Chúa chỉ là những mảnh vụn và thật rời rạc so với toàn bộ Kinh Thánh. Một hiểu biết vụn vặt và rời rạc về đấng mà mình tôn thờ như thế, quả thật, hiểu biết ấy không có gì đáng để tự hào. Chính vì thế, nhận thức và đời sống tín lý của số đông này rất hời hợt. Các kiến thức về đạo chủ yếu được nuôi dưỡng bằng các bài giảng của linh mục vào ngày Chúa Nhật, mà mức tiếp thu thường vốn rất hạn chế, chưa kể nhiều trường hợp vị linh mục bận rộn đến mức không đủ thời gian để soạn bài giảng cho súc tích và gần gũi với thực tế cuộc sống. Vì đời sống đức tin hoàn toàn phụ thuộc vào linh mục như thế, nên người giáo dân mất dần khả năng suy tư độc lập, và từ đó, ý thức mỗi ngày một bị bào mòn, để biến thành các con cừu Banias, những gánh nặng của chính mình. Họ không còn là những cộng tác viên như Chúa muốn và công đồng mời gọi, nhưng đã tự biến mình thành những gia nhân, chỉ có nhiệm vụ, đóng tiền, cầu nguyện và vâng lời tối mặt. Đang khi trong cộng đồng dân Chúa, mọi giáo dân đều có chung chiều kích là tư tế, vương giả và ngôn sứ của một dân riêng được tuyển chọn, và người giáo dân cũng là các linh mục phổ quát như công đồng đã xác nhận. Tuy nhiên, tư tế, ngôn sứ và vương đế hoặc linh mục phổ quát sẽ chỉ là những thuật ngữ khô cứng trên mặt giấy, chẳng liên quan gì đến đời sống đức tin của tôi, nếu tôi thiếu nhu cầu và cảm thấy rằng không cần học biết vì tôi thấy mình đã quá đủ. Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Giê-xu, những lời ấy của Thánh Giê-rê-ni-mô thời nào cũng đúng, vì thế, xét quyết của Ngài phải là thao thức của tất cả những ai muốn được kết hợp thật sự với đấng cứu độ của mình. Mỗi linh mục đều là một quà tặng tuyệt vời của Thiên Chúa dành cho phần rỗi mọi người. Lý tưởng dân hiến và phục vụ của đời tu tự nó đã đủ cao đẹp để ai cũng phải ngưỡng mộ và biết ơn. Tuy nhiên, người linh mục dù được trao bảy chức thánh, nhưng các ngài vẫn bị hạn chế về nhiều mặt và vẫn có đủ các tham sân si của phận người. Vì thế, khi lý tưởng đẹp đẽ ban đầu nhạt dần theo màu áo của thời gian, người linh mục dễ biến thành các công chức cao cấp, những ông quan linh mục, để rồi trở thành gánh nặng của mình hồi nào không hay. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin được phép tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai với phần 2 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu giáo huấn của giáo phụ Nestorio về Đức Maria. Nestorio là một tu sĩ sống tại Antioquia, và từ năm 428 đến 431 là giám mục Constantinopoli. Vừa được chọn làm giám mục, Nestorio đã không ngần ngại công khai rao giảng rằng nơi Chúa Kitô không chỉ có hai bản tính mà còn có hai bản vị nữa, và vì thế Đức Maria không thể và không được gọi là Theotokos, mẹ Thiên Chúa, mà chỉ được gọi là Anthropotokos mà thôi, tức là mẹ của con người Giê-xu kết hiệp với ngôi lời của Thiên Chúa. Lời rao giảng của giáo phụ Nestorio tại Constantinople đã gây ra phản ứng mạnh mẽ của trường phái Alexandria, đặc biệt từ phía giám mục Cirillo. Giáo phụ Cirillo đã nhập cuộc tranh luận chống lại Nestorio và yêu cầu Nestorio minh giải các điểm giáo lý trên đây. Trong bức thư thứ nhất gửi cho Cirillo, giáo phụ Nestorio khẳng định rằng có hai bản tính khác nhau, không hòa tan trong nhau, mà đứng riêng rẽ, đồng quy nơi Đức Kitô duy nhất, không qua một sự kết hiệp bản vị của ngôi lời với nhân tính, đến độ các đặc thái của hai bản tính, tuy khác nhau nhưng đều riêng rẽ, tùy thuộc cùng một chủ thể duy nhất là ngôi lời nhập thể, sinh ra, chết và sống lại. Nhưng qua một sự liên kết nhiệm màu nơi Đức Kitô lịch sử, Trong đó, ngôi lời và con người Giê-xu hiệp nhất và khác biệt, cũng như các đặc thái của hai bản tính, thiên tính và nhân tính hiệp nhất nhưng riêng rẽ. Phân tích cho cùng, giáo phụ Nestorio khước từ sự thông truyền các đặc tính, nghĩa là không chấp nhận rằng các đặc tính cũng như các hành động của thiên tính và nhân tính cũng thuộc ngôi lời duy nhất, con Thiên Chúa. Giáo phụ Cirilo thành Alexandria trả lời với một bức thư tín lý sẽ trở thành văn bản nền tảng cho giáo lý của công đồng chung triệu tập tại Epheso năm 431. Trong đó, các lạc thuyết của giám mục Nestorio bị kết án. Giáo phụ Cirilo viết, công đồng chung Nicea thánh và lớn lao đã khẳng định rằng chính con duy nhất đấng đã được sinh ra theo bản tính từ Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Thật từ Thiên Chúa Thật, đã xuống thế, nhập thể, làm người, chịu đau khổ, sống lại ngày thứ ba và về trời. Như vậy, đấng đã hiện hữu từ trước các thế kỷ và đã được Chúa Cha sinh ra. Chúng ta nói rằng, người cũng đã được sinh ra bởi phụ nữ theo thịt xác. Đây là điều giáo lý lành mạnh của lòng tin chứng thực khắp nơi. Đây là điều các giáo phụ đã nghĩ. Các vị đã không nghi ngờ gọi thánh nữ trinh là Theotokos, mẹ Thiên Chúa. Không trong nghĩa bản tính của ngôi lời hay thiên tính của người đã bắt đầu từ thánh nữ trinh, nhưng trong nghĩa thân xác được linh hoạt bởi linh hồn có lý trí và ngôi lời kết hiệp với nó theo sự duy nhất thể đã được mẹ sinh ra. Giáo phụ Cirilo và công đồng chúng Epheso khẳng định sự khác biệt của các bản tính nơi ngôi lời nhập thể, sự kết hiệp của chúng trong duy nhất thể hay trong bản thể của ngôi lời, sự thông truyền các đặc tính, chức làm mẹ Thiên Chúa đích thật của Đức Maria. Không trong nghĩa nhiệm vụ làm mẹ của người đã sinh ra thiên tính của con, nhưng trong nghĩa người con ấy thực sự là con mẹ do mẹ thực sự sinh ra trong thịt xác, và chính là con duy nhất của Thiên Chúa Cha, được Thiên Chúa Cha sinh ra từ đời đời. Như vậy, chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria được tuyên xưng tại công đồng chung Epheso là yếu tố mặc khải giáo lý Kitô học và cứu độ học tinh tuyển. Đó là điều được nói tới trong một bài giảng được gán cho giáo phụ Cirilo, trong đó giáo phụ xác nhận một cách rõ ràng bằng cách cho thấy chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria và vị thế của mẹ trong trung tâm mầu nhiệm cứu độ. Giáo phụ viết, ôi Maria mẹ Thiên Chúa, xin mẹ hãy vui mừng thay cho chúng con, vì mẹ ba ngôi Thiên Chúa được thánh hóa, vì mẹ thập giá được tôn vinh và thờ lạy trên toàn trái đất, vì mẹ trời hân hoan, vì mẹ các thiên thần và tổng lãnh thiên thần vui mừng, vì mẹ ma quỷ bị xua trừ, vì mẹ tên quỷ dữ cám dỗ từ trời rơi xuống, vì mẹ con người sa ngã được nâng lên trên trời, vì mẹ mà có phép rửa tội, vì mẹ mà có dầu hân hoan, vì mẹ các giáo hội được thành lập trên trái đất, vì mẹ các dân nước hoán cải, vì mẹ các ngôn sứ tiên báo, vì mẹ các tông đồ loan báo ơn cứu độ cho các dân tộc, vì mẹ những người chết sống lại. Trong bối cảnh này, một ít lâu sau đó đã nảy sinh ra bài thánh thi Hy Lạp Akathistos chúc tụng mầu nhiệm Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Tuy có biết bao nhiêu lời chúc tụng chức làm mẹ Thiên Chúa như thế, nhưng vẫn còn có bóng tối bao phủ gương mặt của Đức Maria. Lưỡi gươm do cụ già Simeon nói tiên tri mà các giáo phụ Origene và Basilio đã giải thích như là sự nghi ngờ lòng tin dưới chân thập giá. Giờ đây, trong bút tích của giáo phụ Cirilo, nó trở thành lưỡi gươm của nỗi đớn đau và lưỡi gươm của sự nghi ngờ với một số yếu tố nghiêm trọng hơn. Giáo phụ thừa nhận rằng nữ giới yếu đuối hơn nam giới, và vì thế Đức Maria đã không mạnh mẽ hơn các tông đồ. Tất cả các vị đã yếu đuối trong cuộc khổ nạn của Chúa. Các bài giảng thuộc thế kỷ thứ năm xoay quanh các giáo huấn của hai công đồng chúng Epheso và Chalcedonia liên quan tới giáo lý và lòng sùng kính Đức Maria, và trở thành một chương trong lịch sử thánh mẫu học. Bên cạnh một số các bài giảng vô danh phản ánh các tranh luận thời đó, đặc biệt chống lại các lạc thuyết của Manicheo và Nestorio, chúng ta có các bài giảng nổi tiếng của các giáo phụ Cirilo thành Jerusalem, T. Teodoto thành Ancyra, qua đời năm 446, Ezekiel thành Jerusalem, qua đời năm 450, Crisippo thành Jerusalem, qua đời năm 479, Basilio thành Seleucia, qua đời năm 458, Antipatro thành Mostra, qua đời năm 457, và nhất là Proclo thành Constantinople, một nhà hùng biện thánh mẫu học, qua đời năm 446. Các bài giảng đã được giảng trong lễ Chúa Kitô Giáng sinh, lễ Mẹ Thiên Chúa trong mùa Giáng sinh, chỉ ở Jerusalem người ta mừng kính lễ này vào ngày 15 tháng 8. Lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ, lễ gặp gỡ giữa cụ già Simeon và nữ ngôn sứ Anna với Chúa Hải Nhi. Các bài giảng cho lễ gặp gỡ dựa trên văn bản Phúc Âm Thánh Luca, chương 2, các câu 22 đến 38. Các bài giảng cho lễ Giáng sinh hay lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa thì theo lược đồ tín lý cứu độ học hay theo lược đồ Phúc Âm thời thơ ấu Chúa Giêsu. Trong số rất nhiều bài giảng tiến bộ so với quá khứ, có thể nêu bật ba khía cạnh. Thứ nhất là các tước hiệu, các hình ảnh và gương mặt của Đức Maria. Thứ hai là nhấn mạnh trên việc sinh ra đồng trinh. Thứ ba là đặt để Đức Maria vào chỗ nhất trong danh dự và quyền năng bên trên các tông đồ và các vị tử đạo. Trong số rất nhiều bài giảng về các tước hiệu, hình ảnh và gương mặt của Đức Maria, điển hình có bài giảng của Linh Mục Ezekiel, chuyên viên chú giải Kinh Thánh về lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Trong một cách thức nào đó, bài giảng này tóm tắt tất cả những gì đã được trình bày trước đó. Ezekiel viết, mọi đầu óc biết phán đoán đều có lý khi bắt chước Gabriel, hoàng tử của các thiên thần, chào Đức Nữ Trinh Mẹ Thiên Chúa. Người này nói với mẹ, hãy vui lên, người khác thì loan báo, Thiên Chúa ở cùng tôn nương. Người này gọi mẹ là ngôi sao sự sống, người kia bảo mẹ là ngai của Thiên Chúa. Người khác nữa gọi mẹ là đền thờ rộng rãi nhất của trời. Người thì nói mẹ là ngai tòa, không kém ngai tòa Kerubim. Người khác nói mẹ là ngôi vườn không được gieo giống, phong phú, không trồng tỉa. Kẻ nói mẹ là cây nho, có các chùm nho đẹp, nở hoa và nguyên vẹn. Kẻ khác gọi mẹ là bồ câu tinh tuyển. Áng mây đầy mưa không hư nát, hộp châu báu có viên ngọc rạng người hơn mặt trời. Thuyền chở đầy báu vật, không cần người lái, kho tàng khiến giàu sang, đèn không có bấc, cháy sáng một mình, tàu rộng rãi và sang trọng hơn tàu ông Noe. Trong số những hình ảnh Kinh Thánh được dùng để gán cho Đức Maria, có hình ảnh bụi gai cháy của sách xuất hành, biểu tượng cho sự đồng trinh không bị hư hại, cũng như chức làm mẹ của Đức Maria chứa đựng lửa thiên linh mà không bị thiêu hủy. Hình ảnh ngôi vườn đóng kín và giếng nước niêm phong của sách Diễm Ca. Hình ảnh đền thờ, con tàu, chân đèn bằng vàng. Đây là bước khởi đầu của giọng văn Byzantine, cả trong phụng vụ sẽ kéo dài truyền thống cho tới ngày nay, bằng cách nhân thêm các tước hiệu và hình ảnh miêu tả gương mặt mẹ Maria đến vô tận.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con, lời nào chẳng như lời kinh đêm, con dâng lên tới Chúa. Lời nào trầm như lời kinh đêm, con dâng lên tới Ngài. Lạy Chúa ngôi tình yêu, con mến tin thầy nhiều, xin rộng thương ban cho một đời tươi mới. Chúa ơi, còn lời nào trầm như lời van xin, con kêu lên tới Chúa. Còn lời nào trầm như lạy Chúa, con về đây, dang cánh tay vui đây, xin Chúa thương tha cho cuộc đời lạc lối. Chúa ơi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, khi thực hiện một bài viết, điều khiến người ta quan tâm đó là làm sao cung cấp cho nội dung thật nhiều ý tưởng, sử dụng những cụm từ ngữ, sao cho mang giá trị nội hàm cao, ít ai để ý đến vai trò và tác dụng của những dấu chấm câu. Thế nhưng, một bài viết sẽ trở nên như thế nào nếu thiếu những dấu chấm câu? Vâng, nếu thiếu những dấu phẩy thì làm sao nhỉ? Vậy là người viết không thể sử dụng được những câu viết phức tạp, bóng bẩy, mà chỉ nên gói gọn ý tưởng trong những câu ngắn, đơn giản. Nhưng những câu nói quá đơn giản về hình thức thì cũng chỉ chứa đựng được những ý tưởng đơn giản. Thế thì, khi thiếu một dấu thường cũng ít khi sử dụng, đó là dấu chấm than, thì liệu có ảnh hưởng gì đến sự thành công của bài viết hay không? Không có dấu chấm than, bài viết sẽ được đọc với một ngữ điệu đều đều, không có tác dụng biểu cảm, không cảm thán, không thể hiện sự giận dữ hay cả nỗi sung sướng, mừng rỡ. Bài viết chỉ là một mớ chữ nghĩa vô cảm. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra trong bài viết nếu không có sự hiện diện của dấu chấm hỏi? Thiếu vắng dấu chấm hỏi thì người viết không thể đặt những vấn nạn cho những vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Mọi sự kiện trên trái đất, những bí mật của thiên nhiên và vũ trụ không được đặt ra, không được khám phá. Vì thế, bài viết không phản ánh được thái độ quan tâm của mình đối với các sự vật và hiện tượng trong đời sống. Vậy nếu thiếu sự xuất hiện khiêm tốn của dấu hai chấm thì có gây khó khăn gì trong việc diễn đạt những ý tưởng của bài văn hay không? Rõ ràng, dù sự hiện diện của dấu hai chấm là rất hạn hữu trong một mạch văn, nhưng không có nó, người viết không liệt kê, không giải thích được hành vi ý tưởng của mình, gây nhiều cản trở trong việc trích dẫn lời của người khác để minh họa cho nhận định của mình. Bài viết sẽ trở nên nghèo nàn về tư duy. Cứ lần lượt điểm qua vai trò của các dấu chấm, cho đến dấu cuối cùng là dấu chấm hết. Một tác phẩm nghệ thuật dù hay đến đâu cũng phải có hồi kết thúc, vì thế không có dấu chấm hết, bài viết không còn ý nghĩa hay giá trị gì cả. Một dấu chấm hết tuy nhỏ bé đơn sơ, nhưng sự hiện diện của nó là sự đúc kết của những điều bài viết đã nêu, nó là hiện thân của một sự kết thúc cần thiết và tạo ý nghĩa cho bài viết. Quý vị và các bạn thân mến, không có những dấu chấm, bài viết chẳng thể nào trở thành một bài viết đúng nghĩa của nó, cho dù nó có được trang bị những câu từ mang ý nghĩa minh triết đến bao nhiêu đi nữa. Vai trò và sự hiện diện của các dấu chấm câu cũng giống như vai trò và sự hiện diện của những người anh em lao động bình thường trong một cộng đồng hay một xã hội. Thường chúng ta chỉ quan tâm đến những lời nói, những đóng góp của những người nổi tiếng, có danh phận hay việc làm của họ mang lại lợi ích cao cho cộng đồng hay cho xã hội mà chúng ta đang sống, và chúng ta thường bỏ qua hoặc có ý xem thường những người lao động chân tay, làm các công tác dịch vụ, thu dọn vệ sinh bình thường. Người ta chen lấn nhau hoặc bỏ một số tiền lớn để nghe các ca sĩ hát, ngắm các người mẫu hoặc các cô hoa hậu thước tha trong các bộ váy áo rực rỡ, rồi cảm thấy xúc động khi lắng nghe những lời nói như được lập trình về những ước mơ tốt đẹp, về lòng nhân hậu, những lời phát biểu đầy từ tâm phát ra từ những đôi môi xinh xắn ấy. Chứ mấy ai trong chúng ta cảm thấy chạnh lòng khi nghe tiếng chổi quét rác vang lên một cách cô độc trên vệ đường giữa đêm hè, hay những đêm khuya lạnh lùng mưa gió. Người ta có cái nhìn ngưỡng mộ với những bản vẽ từ tay của những kiến trúc sư, chứ mấy ai có cái nhìn trân quý với những dáng vẽ lầm lũi, âm thầm của những người thợ hồ, thợ xây. Nhưng rõ ràng, cuộc sống của mỗi người trong chúng ta được hoàn thiện là nhờ sự đóng góp của mọi người, không trừ ai. Những người làm nên những công trình kỳ vĩ, cho đến những người thực hiện những công việc đơn sơ, sự hiện diện của tất cả mọi người đều rất cần thiết để xây dựng một xã hội an bình và hạnh phúc. Một ngày không nghe tiếng hát của các ca sĩ, chắc hẳn chúng ta sẽ buồn, nhưng chúng ta cũng sẽ cảm thấy rất khó sống nếu một ngày thành phố vắng bóng những công nhân vệ sinh. Lạy Chúa, Ngài luôn yêu quý những tâm hồn đơn sơ khiêm hạ, những phận người nhỏ nhoi. Khi Ngài đến thế gian, họ luôn là đối tượng ưu tiên nhận được sự quan tâm của Ngài. Mùa chay là mùa của sám hối và yêu thương. Xin cho chúng con nhận ra lỗi lầm trong những lần chúng con có cái nhìn thiếu bác ái và tôn trọng với những người thua kém mình, và xin cho chúng con luôn biết nhìn những anh em hèn mọn xung quanh mình bằng cái nhìn trân quý của Chúa đã dành cho họ và cho chính chúng con.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.